Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Ba, mùng 7 tháng 10 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông định hình cho cuộc vận động tranh cử ở Đài Loan. Biểu tình bài Việt Nam tiếp diễn. Xin lỗi quý vị, thông tín viên Đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Một địa điểm gần một thị trấn phía bắc Syria là mục tiêu bị không kích. Sinh viên biểu tình ở Hồng Kông sẵn sàng đối thoại với chính quyền. Tàu chiến Nam và Bắc Triều Tiên nổ súng cảnh cáo nhau.
Biểu tình bài Việt Nam tiếp diễn ở Campuchia. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Các cuộc không kích bị nghi là do Hoa Kỳ dẫn đầu đã trúng một địa điểm gần một thị trấn chủ yếu của Syria nhằm dọc theo biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà các chiến binh người Kurd trong nhiều tuần qua đã tìm cách chặn đứng đà tiến của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các cuộc tấn công hồi sáng sớm hôm nay trúng vào bên ngoài Kobani, còn gọi là Ain al-Arab, nơi chiến sự đã buộc hàng chục ngàn người phải chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh Quốc nói các vụ xung đột đã lan rộng qua đêm giữa lúc các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiến chiếm nhiều tòa nhà ở khu vực Tây Nam của thị trấn. Chiếm được thị trấn Kobani sẽ giúp cho các chiến binh nhà nước Hồi giáo kiểm soát được một dải đất dài của Syria nằm dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Một lãnh đạo quân sự người Kurd hôm qua thề sẽ kháng cự cho tới phút cuối cùng. Ông nói, nếu các phần tử chủ chiến chiếm được thị trấn này, thì nơi này sẽ trở thành mộ phần của cả hai bên giao chiến. Một người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói rằng, ông Ban Ki-moon quan ngại sâu sắc về tình hình tại đây và khẩn thiết kêu gọi phải bảo vệ thường dân trong khu vực. Quay sang Hồng Kông, các sinh viên biểu tình ở Hồng Kông đang sẵn sàng tiếp tục các cuộc thảo luận với chính quyền. Giữa lúc các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại lãnh địa bán tự trị này của Trung Quốc tiếp tục lắng dần hôm thứ Ba. Giờ đây chỉ còn vài trăm người biểu tình còn cắm trại bên ngoài các văn phòng của chính phủ và trên các đường phố chính so với hàng chục ngàn người đã tham gia các cuộc biểu tình từ hồi cuối tháng trước. Giới lãnh đạo sinh viên chiều tối thứ Hai đã đồng ý với các giới chức chính quyền về khung sườn thảo luận các yêu sách của họ đòi cải cách chính trị, mặc dù hiện chưa rõ khi nào thì các cuộc thương thảo chính thức sẽ diễn ra. Thứ trưởng đặc trách các vấn đề hiến pháp của Hồng Kông, ông Lau Kong Wa nói, đã đạt được những tiến bộ khiêm nhường và cả hai bên đã đồng ý về bản chất của các cuộc đàm phán sắp tới.
The meeting and the dialogue will be held in a open way.
Ông Lau nói, cuộc gặp gỡ và đối thoại sẽ diễn ra công khai, có nghĩa là công chúng và giới truyền thông sẽ được tham gia buổi họp. Ông nói chính quyền hy vọng sẽ có một cuộc đối thoại thẳng thắn, trực tiếp và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau tại phiên họp này. Tuy nhiên, anh Lester Shum và các lãnh đạo sinh viên khác gợi ý rằng các cuộc thảo luận đó có thể là một chiến thuật của nhà chức trách nhằm kéo dài thời gian. Anh Lester nói, sinh viên các anh không muốn rơi vào cái bẫy do chính quyền dựng lên. Anh nói cuộc đối thoại giữa chính quyền tổ chức trước đây chỉ là một cuộc tham vấn bình thường hay là một cuộc trò chuyện mà thôi. Nó không đạt được bất cứ thành quả nào và giới sinh viên biểu tình ở Hồng Kông không muốn cuộc gặp sắp tới với chính quyền cũng sẽ trở thành một cuộc trao đổi trò chuyện như thế. Bất chấp con số người tham gia biểu tình đã giảm bớt, các lãnh đạo sinh viên đã thề sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh, ngay cả tìm cách nhượng bộ những cư dân Hồng Kông tỏ ra bực bội về chuyện các cuộc biểu tình đã gây gián đoạn cho cuộc sống hàng ngày của họ. Các cuộc biểu tình đã chứng kiến như vụ xung đột bạo động hồi tuần trước sau khi một đám người hỗn tạp tấn công vào các cuộc biểu tình. Cảnh sát cũng sử dụng hơi cay vào những người biểu tình hôm Chủ nhật vừa rồi, khiến cho nhiều người ồ ạt hỗ trợ cho các sinh viên. Các cuộc biểu tình này thể hiện tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất tại Hồng Kông kể từ khi Bắc Kinh giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ từng là cựu thuộc địa của Anh Quốc hồi năm 1997.
Các cuộc biểu tình ồ ạt chống chế độ Trung Quốc ở Hồng Kông đang định hình cho các cuộc vận động tranh cử ở Đài Loan. Đài Loan theo chế độ tự trị, nhưng nhiều công dân lo ngại Trung Quốc một ngày nào đó sẽ nắm quyền cai trị vì nước này đang thúc đẩy đòi thống nhất. Sự kiện đó đã gây áp lực lên đảng cầm quyền ở Đài Loan và đảng đối lập chống Trung Quốc nhiều hơn, phải đưa ra những phát biểu mạnh bạo bênh vực người biểu tình Hồng Kông. Từ Đài Bắc, thông tín viên VOA Ralph Jennings gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Về quan hệ với Trung Quốc, các cuộc bầu cử địa phương ở Đài Loan vào tháng 11 sắp tới mang tính cách rất quan trọng. Thắng lợi của Quốc dân đảng sẽ giúp cho đảng cầm quyền giữ được chức tổng thống vào năm 2016 và sẽ là dấu hiệu cho thấy thêm 4 năm giao tiếp với Trung Quốc là nước vẫn nhận chủ quyền và Trung Quốc sẽ muốn lấy lại đảo quốc tự trị này. Ngược lại, nếu như đảng Dân Tiến thắng vào tháng tới vào năm 2016 thì các mối liên hệ với Trung Quốc có thể trở nên mang giá. Chính trong bối cảnh này mà các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông sẽ có một tác động đối với chính sự ở Đài Loan và bang giao với lục địa Trung Quốc. Một số người Đài Loan lo sợ sẽ lọt vào sự cai trị của Bắc Kinh nếu chính phủ của họ giao tiếp quá mật thiết với Trung Quốc. Ông Shen Li, một nhà khoa học chính trị tại trường Đại học Cơ đốc giáo Trang Yung ở Đài Loan, nói rằng chính vì lý do đó mà Tổng thống Đài Loan bị đặt dưới áp lực phải đưa ra một phát biểu mạnh bạo chống Trung Quốc vào lúc các cuộc biểu tình ở Hồng Kông bước qua tuần lễ thứ hai.
Dân chúng ngày nay thường sợ hãi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc chiếm đóng Đài Loan, hoặc bằng phương tiện chính trị, hoặc bằng phương tiện kinh tế. Vì thế, nếu Tổng thống bây giờ tỏ ra quá yếu, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ còn quyết liệt hơn về vấn đề Đài Loan.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiểu nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Jazeera hồi cuối tháng 9 rằng phổ thông đầu phiếu sẽ có lợi cho người dân Hồng Kông và hình ảnh quốc tế của Trung Quốc. Hội đồng Hoa lục vụ của chính phủ, ông kêu gọi Trung Quốc lắng nghe các yêu cầu của dân chúng Hồng Kông và tìm ra một sự đồng thuận. Đảng đối lập Đài Loan tuần trước đã yêu cầu Trung Quốc tôn trọng điều họ gọi là hứa hẹn cho phép bầu cử dân chủ ở Hồng Kông. Hàng chục ngàn người đã biểu tình ở Hồng Kông từ ngày 27 tháng 9 đòi phổ thông đầu phiếu để bầu ra vị hành chính trưởng quan cho lãnh địa này vào năm 2017 và các nhà lập pháp vào năm 2020. Tiếp quản trung tâm tài chính từ tay Vương quốc Anh vào năm 1997, Trung Quốc muốn có một ủy ban gồm 1.200 người, trong đó có nhiều người trung thành với Bắc Kinh, chọn ra trước các ứng cử viên. Trung Quốc đã nhận chủ quyền Đài Loan kể từ sau cuộc nội chiến vào thập niên 1940 và nhất mực đòi hai bên cuối cùng sẽ tái thống nhất. Sau khi ông Mã Anh Kiểu lên nắm quyền vào năm 2008, chính phủ của ông đã chấm dứt nhiều thập niên quan hệ băng giá với Trung Quốc Cộng sản bằng cách ngồi vào bàn họp và đạt được các hiệp ước kinh tế quan trọng. Đảng đối lập tán đồng một sự giao tiếp thận trọng hơn. Khi còn cầm quyền từ năm 2000 cho đến năm 2008, đảng này đã làm Bắc Kinh phẫn nộ qua việc vận động đòi cho Đài Loan được độc lập một cách chính thức tách khỏi Trung Quốc. Hàng chục ngàn người đã biểu tình tại Đài Loan hồi tháng 3 và tháng 4 khi Quốc hội sắp phê chuẩn một hiệp định thương mại về dịch vụ với Trung Quốc. Người biểu tình cho rằng thỏa thuận sẽ đưa hai bên lại gần nhau một cách nguy hiểm bất chấp những lợi ích có thể có về mặt kinh tế. Sự biểu lộ thù nghịch đó đã làm trì hoãn việc phê chuẩn một cách vô thời hạn và phủ một bóng tối lên chính sách giao tiếp với Trung Quốc của Tổng thống Mã Anh Kiểu. Ông Trần Nhất Sinh, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại trường Đại học Tam Cường ở Đài Loan nói, cả hai đảng đều cảm thấy áp lực lúc này phải có một lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Giáo sư Trần nói có những lời nói bình thường có thể nhẹ nhàng và tế nhị hơn, nhưng khi cuộc bầu cử gần kề thì cả Quốc dân đảng lẫn đảng Dân Tiến đều phải nói với một giọng điệu lớn hơn. Tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ông tiên liệu thống nhất với Đài Loan dưới cùng một chế độ mà Bắc Kinh áp dụng cho Hồng Kông. Đài Loan bác bỏ gợi ý đó, nhưng đang nghiên cứu liệu đã đến lúc mở một cuộc hội kiến lần đầu tiên giữa hai nguyên thủ ở Bắc Kinh vào tháng tới hay chưa.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Các tàu chiến của hai miền Nam và Bắc Triều Tiên hôm nay đã nổ súng cảnh cáo nhau gần một đường ranh trên biển đang trong vòng tranh chấp. Vài ngày sau khi hai bên đồng ý mở các cuộc đàm phán cấp cao mà nhiều người hy vọng có thể cải thiện các quan hệ liên triều. Các giới chức quốc phòng tại Seoul nói rằng một tàu hải quân của Nam Triều Tiên đã bắn đi một phát súng cảnh cáo sau khi chiếc tàu Bắc Triều Tiên vượt qua đường ranh giới hạn phía Bắc ở ngoài bờ biển phía Tây. Chiếc tàu của Bắc Triều Tiên đã bắn trả trước khi rút lui. Lên tiếng với điều kiện giữ kín danh tính, các giới chức nói rằng không có tàu của bên nào cố tình bắn trúng phía bên kia và không có ca thương vong nào hay thiệt hại nào xảy ra trong sự cố sáng sớm hôm nay. Họ cho biết là chiếc tàu của Nam Triều Tiên đã bắn đi 90 phát súng trong vụ nổ súng qua lại này đã kéo dài khoảng 10 phút. Những vụ xâm nhập như thế này không phải là hiếm khi xảy ra bởi vì Bắc Triều Tiên chưa bao giờ thừa nhận đường ranh biên giới mặc nhiên giữa hai bên ở Biển Vàng là làn ranh đã được Liên Hiệp Quốc vạch ra vào lúc kết thúc chiến tranh Triều Tiên trong thập niên 1950. Tuy nhiên, sự cố này đã làm tăng căng thẳng trong thời gian dẫn tới các cuộc đàm phán cấp cao đã được đồng ý sau khi các giới chức cấp cao của Bắc Triều Tiên thực hiện chuyến đi thăm bất ngờ tới Nam Triều Tiên để dự lễ bế mạc Thế vận hội Á Châu hôm thứ Bảy.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Biểu tình bài Việt Nam tiếp diễn ở Campuchia. Khoảng 100 người Khmer Krom hôm qua đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, rồi sau đó đốt quốc kỳ cũng như tiền của Việt Nam. Cuộc biểu tình bắt đầu hôm 4 tháng 10 và dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 8 tháng 10 với mục đích yêu cầu chính quyền Hà Nội phải xin lỗi về một lời phát biểu của một quan chức Đại sứ quán. Các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Việt Nam về đất đai vùng Nam Bộ, nơi xuất thân của nhiều người Khmer Krom, đã bùng lên từ hồi đầu tháng 7 với sự tham gia của hàng trăm người, sau khi ông Trần Văn Thông, tham tán chính trị của Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, tuyên bố rằng vùng đất mà người Khmer Krom gọi là Campuchia Krom, tức khu vực sông Mekong ở Việt Nam, thuộc về Việt Nam từ nhiều đời nay. Ông Trần Man Ring, một đại diện của Liên đoàn Khmer Campuchia Krom ở Hoa Kỳ, nói với VOA Việt ngữ rằng phía Việt Nam vẫn chưa liên hệ với người Khmer Krom để giải quyết tình hình.
Đây là một cái vấn đề mà hiểu lầm rất lớn. Nước Việt Nam đến nay không có giải quyết. Vấn đề ông Trần Văn Thông, ông đã phát biểu đó, gây sự bất mãn cho rất nhiều người mà nhà nước Việt Nam nó không có quan tâm đúng mức, không có tìm hiểu cho đúng cái sự việc nó như thế nào. Mà đến hôm nay, nhà nước Việt Nam vẫn cứ làm ngơ, cho nên cái sự giận dữ của dân chúng càng ngày nó càng nhiều thêm.
Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Khmer Campuchia Krom Thạch Ngọc Thạch nói với VOA Việt ngữ qua email rằng không ai có thể thay đổi quá khứ và Việt Nam phải tôn trọng lịch sử. Trong cuộc biểu tình hôm thứ Bảy, ông Thạch đã kêu gọi người dân Campuchia tẩy chay hàng hóa Việt Nam nếu nhà ngoại giao của nước này vẫn phớt lờ yêu cầu của họ. Hà Nội chưa chính thức lên tiếng về đợt biểu tình bài Việt Nam mới nhất ở Campuchia, nhưng trước đây phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kịch liệt phản đối việc những phần tử cực đoan Khmer Campuchia Krom tổ chức biểu tình bất hợp pháp và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh. Ông Lê Hải Bình cũng cho rằng hành động này cố tình xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của nhân dân Việt Nam, không phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Hồi tháng 8, khi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị chính quyền Phnom Penh không để tái diễn cảnh biểu tình đốt cờ Việt Nam mà ông cho là gây tổn thương tình cảm của nhân dân Việt Nam. Vùng Khmer Krom hiện là nơi sinh sống của nhiều người thiểu số Khmer Krom ở miền Nam Việt Nam, vốn thuộc về Campuchia trước khi Pháp giao lại cho Việt Nam vào năm 1949. Tàu chở dầu của Việt Nam mất tích, quan chức lo ngại hải tặc. Việt Nam ngày hôm nay cho biết vẫn chưa tìm được một tàu chở dầu với 18 thuyền viên trên khoang sau 5 ngày mất liên lạc với tàu này. Con tàu có tên gọi Sunrise 689 thuộc công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng đã rời cảng ở Singapore hôm thứ Năm tuần trước, ngày 2 tháng 10, chở theo hơn 5.000 tấn dầu, dự kiến đã cập cảng ở Quảng Trị hôm 5 tháng 10. Ông Sơn từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nói với VOA Việt ngữ.
Cái tàu đấy là bị mất tích, cái vùng nước đấy là thuộc Indonesia. Hiện nay là chúng tôi cũng đang điều tra và xác minh thông tin. Chúng tôi có thông báo cho các nước trong khu vực.
Tin cho hay chính quyền Việt Nam đã phát thông báo đến các tàu trong khu vực, cũng như các cơ quan chức năng của Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore để nhờ giúp đỡ. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn xác định thời tiết vùng biển tàu Sunrise 689 bị mất tín hiệu hoàn toàn bình thường, dẫn đến nghi vấn cho rằng tàu này bị cướp biển tấn công. Về khả năng này, ông Sơn nói.
Đấy thì cũng là những cái giả thuyết mà đang nêu ra thôi anh ạ. Bởi vì là hiện nay thì ngoài cái thông tin là tàu bị mất tích đến nay thì chúng tôi cũng chưa có thêm thông tin gì. Hiện nay là cũng đang kết hợp với các đơn vị chính quyền địa phương với cả bên phía Việt Nam mình ấy để tìm hiểu thông tin.
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã gửi thông báo đến Cảnh sát biển 4 nước nói trên và Trung tâm An ninh Hải Phòng, Hàng hải, Phòng chống cướp biển, Châu Á về sự việc của tàu Sunrise 689. Khu vực Đông Nam Á năm nay chứng kiến nhiều vụ cướp táo tợn do hải tặc thực hiện, nhất là tại eo biển Malacca nằm giữa bán đảo Malay thuộc Malaysia và đảo Sumatra của Indonesia. Những sự việc này dẫn tới các lo ngại rằng tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất khu vực có thể lại trở thành một nơi hoạt động mạnh của hải tặc sau khi đã bị hải quân các nước chấn áp trong thập kỷ qua.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Hơn 1.000 người đã đi tuần hành đến trụ sở Quốc hội Campuchia, trong đó có nhiều người bị thất tán vì những vụ tranh chấp đất đai nhân ngày môi trường thế giới. Từ Phnom Penh, thông tín viên Sui Hemkremra của đài VOA gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày sau đây.
Người biểu tình hôm thứ Hai đã trình một thỉnh nguyện thư cho các giới chức quốc hội đề nghị chính phủ tôn trọng quyền của dân chúng đối với đất đai và nhà cửa và ngưng các vụ cưỡng bách tống xuất cho mục đích phát triển. Người biểu tình làm ngơ trước những lời cảnh báo của các giới chức thành phố Phnom Penh đã cho phép họ tụ tập chỉ ở công viên tự do. Thay vì thế, sinh viên, các nhà sư và người nghèo ở nông thôn và thành thị đã tụ tập gần khu Dai Krahom là địa điểm xảy ra một vụ tống xuất bằng bạo lực vào năm 2009. Bà Im Sreitaj, một người đại diện cho những người bị tống xuất khỏi khu Beyond Kak, đã phát biểu với đám đông cùng với các đại diện khác từ các cộng đồng khác. Bà nói họ phát triển bất cứ khu nào nhưng chỉ để dành cho người giàu thôi. Hôm nay, bà và những người ở trong vùng đã phải lên tiếng để đến tai thủ tướng và quốc tế. Các thỉnh nguyện cuối cùng đã được chấp nhận bởi đại diện của Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia đối lập. Nhiều người bày tỏ sự bất mãn trước những vụ tống xuất và tái định cư đến những nơi không hội đủ tiêu chuẩn. Bà Kheo Nho đã bị tống xuất trong một vụ tranh chấp đất đai ở tỉnh Briavihean, cho biết bà đã bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khủng khiếp. Bà nói,
Chúng tôi sống trong một khu rừng, không phải là một môi trường cho con người. Nay tôi đến Phnom Penh và bắt đầu ăn may để sống. Chúng tôi không còn gì cả, nhà cửa, đất đai, trang trại của chúng tôi đã bị chiếm hết. Những người hoạt động cho nhân quyền nói những vụ tống xuất đã giảm bớt trong năm nay so với những năm trước, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề dai dẳng từ những vụ tranh chấp trước kia. Có khoảng 130.000 gia đình trên khắp nước đã bị buộc rời bỏ nhà cửa kể từ khi các dự án phát triển bắt đầu năm 1993. Theo ông Am Sangat, giám sát viên tại Likado, ông nói, chính phủ Campuchia vẫn chưa tôn trọng đầy đủ quyền được sinh sống trong một môi trường thích hợp. Nhà cầm quyền vẫn chưa chú trọng đến quyền của người dân. Các vụ tranh chấp đất đai và tống xuất đã là nguyên do thường xuyên châm ngòi cho những vụ biểu tình và đối đầu bạo động ở Campuchia trong 20 năm qua. Ngày Môi trường Thế giới do Liên Hiệp Quốc định ra vào thứ Hai đầu tiên của tháng 10, bắt đầu vào năm 1985 để quảng bá cho các chính sách phát triển bền vững, bảo đảm nơi cư trú đầy đủ cho tất cả mọi người.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Tổng thống Barack Obama nói Hoa Kỳ đang xem xét áp dụng thêm nhiều biện pháp nữa để kiểm tra hành khách, ngăn ngừa Ebola xâm nhập nước Mỹ. Các biện pháp này sẽ được áp dụng tại phi trường các nước Tây Phi và tại các cửa khẩu của Hoa Kỳ. Thông tín viên VOA tại Tòa Bạch Ốc Luis Ramirez ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Giữa lúc giới hữu trách ở tiểu bang Texas miền Tây Nam nước Mỹ đang đối phó với một ca bệnh Ebola duy nhất trên đất Mỹ, Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua đã triệu tập một phiên họp với các thành viên nội các và các giới chức cao cấp khác của một toán mà ông đã thành lập để ngăn chặn vụ bộc phát dịch bệnh. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói là thêm vào việc phát động một chiến dịch huấn luyện cho các nhân viên y tế cách thức đối phó với dịch bệnh này, toán đặc nhiệm đang cứu xét các biện pháp mới để kiểm tra các hành khách từ Tây Phi đến Hoa Kỳ.
Chúng ta cũng sẽ bàn về các thủ tục để kiểm tra thêm các hành khách tại nơi có dịch bệnh và tại nước Mỹ.
Các giới chức Hoa Kỳ không cứu xét một lệnh cấm du hành. Họ nói làm như vậy sẽ cản trở việc chuyển giao thuốc men và các trang cụ y tế cho những vùng có dịch bệnh tại Tây Phi, vì các máy bay thương mại vận chuyển hầu hết những vật phẩm này. Dù chỉ có một ca bệnh tại Texas, nhưng Tổng thống Obama nói rủi ro dịch bệnh bùng phát tại Hoa Kỳ là cực kỳ thấp. Nhưng ông nói tốt nhất là Hoa Kỳ phải ngăn chặn dịch bệnh ngay từ gốc tại Tây Phi.
As we speak, there are children on the streets dying of this disease. Thousands of them.
Vào lúc chúng ta nói ở đây, có nhiều trẻ em chết vì bệnh này trên đường phố, hàng ngàn trẻ em. Và rõ ràng nhiệm vụ đầu tiên của tôi là bảo đảm rằng chúng ta chăm lo cho người dân Mỹ. Nhưng chúng ta cũng có một vai trò rộng lớn hơn thế.
Tổng thống Obama nói đã đạt được tiến bộ trong việc phòng chống Ebola, nhưng nhiều quốc gia lớn có khả năng làm nhiều hơn nữa, song đã tiến hành không đủ biện pháp. Tổng thống Obama nói ông có kế hoạch kêu gọi thêm các thành viên của cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ, giúp về tiền bạc cũng như đóng góp thêm về nhân lực.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Myanmar còn gọi là Miến Điện cho hay họ sẽ phóng thích 3.000 tù nhân trong đợt ân xá mới nhất của giới lãnh đạo có chủ trương cải cách của nước này. Quyết định do Bộ Thông tin Myanmar loan báo hôm nay được đưa ra trước hội nghị các nhà lãnh đạo khu vực Á Châu-Thái Bình Dương tại Myanmar trong tháng tới. Hiện không rõ liệu trong số 3.073 người sẽ được phóng thích có bao gồm các tù nhân chính trị hay không. Hiện hàng chục tù nhân chính trị đang được tin là vẫn bị giam cầm. Ít nhất có 7 tù nhân là cựu quan chức cấp cao của ngành quân báo đã bị tống giam cách đây một thập niên, tiếp theo sau vụ bãi chức một cựu giám đốc tình báo. Tin đó xuất phát từ Hội hỗ trợ tù nhân chính trị và Ủy ban giám sát tù chính trị của nhà nước Myanmar. Chính phủ nước này cho hay là trong số những người tù sẽ được Tổng thống Myanmar Thein Sein ân xá, còn có 58 người nước ngoài. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết quốc tịch của những người này. Chính phủ Myanmar nói những người tù đã được phóng thích vì những lý do như hòa bình và ổn định, quyền pháp trị và dựa trên những lý do nhân đạo. Từ khi lên nắm quyền hồi năm 2011, chính phủ dân sự trên danh nghĩa do ông Thein Sein, một cựu tướng lãnh lãnh đạo, đã trả tự do cho hơn 1.000 tù nhân chính trị. Đa số đã được phóng thích trước những sự kiện quốc tế quan trọng, trong một cố gắng dường như để tranh thủ hậu thuẫn ngoại giao cho các nỗ lực cải cách của Myanmar. Myanmar đang tìm cách trỗi dậy từ sau 5 thập niên nằm dưới quyền cai trị trực tiếp và đầy áp bức của quân đội. Samsung, công ty sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, nói rằng thu nhập của công ty này trong quý 3 có thể giảm xuống mức thấp nhất tính từ trong vòng 3 năm nay. Trong một thông báo, Samsung ước lượng lợi nhuận hoạt động của công ty cho quý kết thúc vào tháng 9 là 3,8 tỷ đô la, giảm gần 60% so với năm ngoái. Số bán trong quý 3 cũng giảm mạnh, ước lượng xuống 20%, xuống còn 44 tỷ 2. Samsung đã chật vật để cạnh tranh với những chiếc iPhone mới nhất của công ty Apple có màn hình lớn hơn và cạnh tranh với các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc giá rẻ hơn như Huawei và Lenovo. Công ty Samsung có trụ sở chính ở Nam Triều Tiên nói họ dự kiến là tình trạng bất định sẽ tiếp tục trên thị trường điện thoại di động, nhưng hy vọng số bán với đợt điện thoại thông minh mới nhất của công ty. Nhiều nhà đầu tư dường như không mấy quan tâm về tin này. Giá cổ phần của công ty Samsung tăng gần 1% vào cuối ngày giao dịch. Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã rời nước ông để lên đường dự một phiên tòa trong vụ án xét xử ông tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Haye. Ông Kenyatta lên máy bay, cất cánh từ Nairobi hôm thứ Ba, một ngày trước khi ông xuất hiện trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Ông phải đối mặt với 5 tội trạng về tội ác chống nhân loại, cáo buộc ông đã tiếp tay tổ chức các vụ bạo động gây tử vong trong thời gian sau cuộc bầu cử đã diễn ra ở Kenya vào đầu năm 2008. Trong khi ông Kenyatta vắng mặt, Phó Tổng thống William Ruto sẽ trở thành quyền Tổng thống Kenya. Tòa án Hình sự Quốc tế cũng tố cáo ông Ruto về các tội ác chống nhân loại liên quan tới tình trạng bạo lực vào năm 2008. Ông Ruto đã tuyên bố không nhận tội đối với tất cả các cáo trạng tại một phiên tòa đã khởi sự cách đây một năm. Hai nhà khoa học Nhật Bản và một nhà khoa học Mỹ gốc Nhật đã được trao tặng giải Nobel vật lý năm 2014 vì đã sáng chế ra các diode phát ra đèn xanh được biết đến dưới tên là LED. Các ông Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura đã được vinh danh về những công trình của họ trong những năm 1990 khi họ phát minh ra loại đèn sáng không tốn điện từ các chất bán dẫn và thành công trong khi hàng chục nhà khoa học khác thất bại. Trong loan báo hôm nay tại thành phố Stockholm, Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển nói công nghệ tương đối mới mẻ này đã đóng góp tiết kiệm các tài nguyên của trái đất.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia tiết mục Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.